Những đứa trẻ sống bên nước ngoài, nếu có bạn trai hay gái thì thường sống chung để tìm hiểu nhau. Làm cha mẹ thì ít chấp nhận được chuyện đó. Xin thầy giúp ý để giữa cha mẹ và con cái được thông cảm và chấp nhận lẫn nhau. Nếu mà mình đã chấp nhận rằng các con cái của mình bây giờ nó ở nước ngoài, tức là nó hấp thụ cái đời sống văn hóa của người phương Tây, thì bây giờ chúng ta phải chấp nhận phương Tây đó, rồi chúng ta mới đưa cái phần khuyến của chúng ta vào đó. Chứ còn mình bảo nó y chang như kiểu mình ngày xưa thì chắc khó rồi đó. Mà nếu mình chống nó, mình không chấp nhận nó, thì nó sẽ xa mình. Mà nó xa mình rồi thì mình không biết nó sống như thế nào, cuộc đời nó trôi dạt về đâu. Thì Pháp Hòa hay ví dụ, ở đây người ta có bán mấy cái sợi dây mà dẫn con nít đi chơi á. Quý vị có biết cái sợi dây đó không? Nó khoảng đâu chừng thước hai thước vậy đó. Thì con nít nó tự do, nó cứ chạy, thì nó nghĩ là nó đã tự do rồi. Nhưng mà nó chạy quá cái tự nhiên cái thì cái dây nó hết, cái là nó làm gì làm, nó vẫn trong cái tầm tay của mình. Thì trường hợp này mình cũng ví dụ như vậy đi. Thì bây giờ mình không thể bó buộc nó, không thể có cái sống đó. Tuy nhiên, nếu mình khéo léo ngay từ khi nó nhỏ, mình khéo léo mình hướng dẫn nó thì hy vọng là được. Còn nếu lỡ không được thì mình chỉ có thể khuyến nó sống như thế nào cho cuộc sống đó nó lành mạnh, cẩn thận. Bởi vì khi nó quen bạn trai bạn gái, nó cũng chưa biết là người đó nó có thật sự ăn đời ở kiếp với nó không. Nhưng mà bây giờ nếu mình không hướng dẫn nó thì nó sẽ sanh ra những cái đau khổ hệ lụy, hoặc do bệnh tật. Ở đây những trường học người ta có mở những cái lớp học ngay lớp 6 là đã đầu dạy rồi. Mà nhiều khi đến cái truyền thống của mình thì mình không chấp nhận được, cái đó không cần dạy. Nhưng mà ở đây đó là một môn học trong nhà trường, thậm chí lên tới lớp 10, 11, 12 gọi là trung học đó thì bắt buộc phải học. Nếu không có cái môn đó thì coi như là thiếu điểm. Cho nên vì cái cuộc sống ở đây, người phương Tây họ đã mở ra một cái đời sống mà họ hướng dẫn như vậy. Bây giờ á, đời sống nó thác loạn, cho nên bây giờ mình không có cái cách nào để mà điều phục nó thì khó được. Cho nên là quý vị thấy bây giờ có một số các nước á, họ đã chấp nhận cho bán những cái cần sa ở trong thị trường đất nước của họ, mà trong một cái khoảng bao nhiêu đó, thí dụ một người chỉ mua được bao nhiêu chứ không được hơn. Bây giờ nếu mà mình cấm thì họ sẽ làm nhiều cái điều phi pháp hơn. Cho nên cuối cùng rồi một số quốc gia họp lại thấy rằng bây giờ phải cho họ, tại vì có người họ đam mê cái đó thì mình phải cho họ, nhưng mà trong cái phạm vi luật. Các con của mình nó sống ở nước ngoài, mà nếu như trường hợp mà nó phải đi con đường đó thì chúng ta chỉ có cách là còn giữ nó trong nhà, trong tầm tay mình, rồi khuyến nó, hướng dẫn nó làm sao để cái cuộc sống của nó có an ổn hơn. Mà nhiều khi nó đi vào cái cuộc sống này rồi nó đau khổ, mà ai là cái người cho nó nương tựa sau khi nó đau khổ nó trở về, thì chỉ có mình thôi. Mà nếu mình không chấp nhận nó, tức là mình đẩy nó. Mà mình đẩy nó thì vì nó vì tự ái, hoặc là cái lúc nó đang nóng nảy bồng bột và nó đang yêu mà nó thương mà nó bất chấp đó, thì nó sẽ bỏ mình. Và khi mà nó hụt hẫng thì nó lại nghĩ rằng ngày trước nó vì tự ái nó đã cãi mình. Cho nên Pháp Hòa đã từng thấy những đứa nhỏ như vậy rồi. Thì ở đây thôi, bây giờ á, mình làm một cái điều là khi chúng ta bất khả cản nó thì chúng ta phải thuận nó ở trong một cái phạm vi nào đó mà nó còn trong khả năng của mình, trong cái phạm vi của mình để hướng dẫn. Còn không thì mình sẽ mất nó hẳn luôn. Thì chỉ còn cách đó trong cuộc sống mà quý vị thấy là bây giờ nó thác loạn như vậy rồi, thì mình làm thế nào để có thể tạm thời thôi, chứ còn không thể nào mà mình bắt nó 100% được. Kính bạch thầy, con tu pháp môn tịnh độ nên con hay nói với người ta rằng sau khi chết có người hỏi con rằng vậy có biết ngày giờ chưa, để người ta mừng và hộ niệm hay tụng chú vãng sanh cho con. con nói chưa biết ngày giờ đi, người ta cười và nói vậy là tu sai rồi, có đúng không thầy? Tại cái nhân của mình là cái nhân show off, tiếng Mỹ gọi là show off, là khoe đó. Khoe là tôi sau khi chết tôi vãng sanh Tây Phương liền, thì người ta mới đặt câu hỏi vậy là biết ngày giờ đi chưa, phải không? Thành thử nếu mình tu mà ta hỏi mình á, chị tu gì, anh tu gì, nói dạ tu pháp môn. Khi nói cái này á, Phật nói có một bài kinh nha, có một bài kinh Phật nói vậy nè. Phật nói có những người trên đời người ta không hỏi cũng nói, huống chi người ta hỏi. Tức là có nhiều khi á, mình thích phô trương cái của mình, nhưng mà mình không có biết được rằng chúng sanh có nhiều căn cơ, và người ta nghe cái của mình nói, người ta có tiếp nhận được. Thậm chí những người cùng tu với mình á, người ta nghe câu này đôi khi người ta cũng không thích nữa. Anh này chị này tu có vẻ chắc ăn quá, đúng không? Thành thử thôi bây giờ ai hỏi mình tu pháp môn Tịnh Độ phải tu đi. Nếu mà tôi có 100 tuổi thì tôi nhẹ nhàng theo Phật về những cảnh giới an lành. Mình nói nhẹ vậy thôi chứ cũng chắc gì mình đi Tây Phương. Cảnh giới an lành được rồi, còn cảnh giới nào cũng được. Thí dụ như mình thích đi Mỹ mà rốt cuộc đơn lọt qua bên Đức thì cũng phải chấp nhận thôi. Quý hiểu ý không?
Dạ.
Sanh về cảnh giới an lành là được. Chứ mình đừng có nói là mình chắc chắn mình đi Tây Phương thì ta sẽ hỏi tiếp. Còn nếu như trường hợp mình có chắc đi Tây Phương, cũng giống như á, mình làm giấy tờ đi bảo lãnh, mình là chắc chắn sẽ đi nước ngoài, còn ngày nào thì chưa biết, tùy theo chính phủ chấp nhận đơn. Thành một cách rõ ràng chắc chắn thì cái câu hỏi tiếp của người ta là sao, hỏi mình đi đâu, lúc nào, cái điều này khó tránh. Cho nên đây cái lỗi của mình là tại vì mình chắc cho nên người ta phải hỏi. Thì khi mà người ta hỏi mà người ta nói rằng người ta biết để người ta tụng kinh cho mình á, chưa chắc cái câu này là người ta nói bằng cái tâm là người ta hộ niệm. Thật sự nếu mình đã biết đường mình đi rồi thì ai hộ niệm không hộ niệm mình vẫn đi như thường, phải không? Thành thử quý vị nhớ là thôi thì bây giờ không phải vấn đề tu Tịnh Độ không, bất cứ cách gì mình tu, càng khiêm cung thì mình càng nhẹ nhàng. Cho nên mình tu pháp nào ta có hỏi, mà thậm chí hỏi tu để chứ nhẹ nhàng, mình tu là để mình chuyển hóa thôi, chứ còn chưa chắc là người ta sẽ, nhiều khi mình nói xong ta còn nói mình khoe khoang quá, mình nói có vẻ cao kỳ quá. Cho nên thôi mình cứ nói mình tu niệm Phật để an tịnh tâm đời này, rồi ngày mốt có 100 tuổi thì hy vọng là cũng được nhẹ nhàng theo Phật. Xin thầy cho con biết ngồi kiết già chân phải trên hay chân trái ở trên. Ngồi thiền á là ngồi kiết già, tức là mình tréo cái chân mình lại. Thì thường thường á là cái cách đó là mình có thể ngồi để chân trái lên trước và chéo qua chân bên phải, rồi chân phải cái chéo qua chân bên trái. Nhưng mà tùy, ngược lại cũng không sao. Chữ kiết nghĩa là kết lại, già là mình ngồi theo cái kiểu ngồi đó, mình kết cái chân mình lại thì đều gọi là kiết già. Còn nếu như trường hợp á mình ngồi chân phải mình đặt trên chân trái nhưng mà không có chéo với nhau thì cái đó gọi là bán già, tức là phân nửa thôi. Còn kết đó là mình toàn phần chân mình chéo lại. Nhưng mà các vị mà lớn tuổi rồi đó, ngồi cũng khó lắm, thôi thì ngồi bán già là được rồi à. Bán già là gì? Già háp á. Thưa thầy, xin thầy giải thích dùm hai chữ phan duyên. Chữ duyên á là những cái hiện tượng ở bên ngoài, chữ phan á là mình phóng theo. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi nghe pháp, tự nhiên ngoài sau á ai la lên một tiếng, cái là mình ngó ra liền. Thì cái tiếng đó là cái duyên, mà cái tâm mình do không định cho nên hãy bất cứ tiếng gì mình cũng đều ngó. Phá hoài ví dụ chiều hôm qua đang ngồi nói chuyện vậy, mọi người hướng tâm về mình đi, vậy thì có một người đứng dậy kéo cửa sổ, cái là bao nhiêu người ngó theo cửa sổ. Rợn lát cái có người đứng dậy mở cửa, cái có người nhìn theo cửa sổ. Rồi có người đứng dậy đi vệ sinh, cái mình cũng ngó theo họ đi đâu. Cái là lúc nào bất cứ những cái cảnh, những cái tướng nào nó xung quanh mình á, cái tâm mình nó đều phóng theo đó. Trong khi ngồi tụng kinh thậm chí đang ngồi thiền, đang ngồi nhắm mắt thiền, mà hễ nghe ai mà nhúc nhích cái là mình hí mắt mình coi coi ai. Thành thử ra mình ngồi thì cũng có ngồi, nhưng mà định thì chưa có nhiều. Nếu mà cái tâm mình định á, là mình ít bị cái đó nó lôi mình, nó phan duyên. Cho nên chữ phan là mình phóng theo, mình chạy theo nó đó. Còn duyên là lúc nào mà không có đó. Cái duyên lúc nào không có đó. Hết người này làm ồn tới người kia làm động. Mà nếu mà mình không giúp cho cái tâm mình định á, thì mình sẽ chạy theo nó rất là nhiều. Cho nên cẩn thận, cái tâm mình là cái tâm phan duyên. Cho nên mà cái duyên thì lúc nào nó cũng đang sẵn sàng, nó réo mình. Cho nên ngày xưa có một vị tổ, thì ngài đang ngồi, thì người đệ tử vô hỏi thầy: dạ thưa thầy, làm sao để con có thể và con định tĩnh con tu? Thì ông thầy nói: tôi thí dụ, ông đang có một con khỉ đang ngồi trong nhà. Cái nhà đó có 6 cánh cửa nó mở. Rồi thì 6 cánh cửa có 6 con khỉ, nó đưa mặt nó vô mỗi cánh cửa, nó kêu lên, thì con khỉ trong này đáp. Cứ hễ con khỉ cửa thứ 2 nó kêu thì con khỉ trong này đáp. Thì người học trò mới nói: nếu con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì ông thầy mới nói: ồ, nếu vậy là tôi với ông gặp nhau. 6 cánh cửa bên ngoài tức là 6 trần cảnh, còn con khỉ ngồi bên trong là chính mình. Thí dụ mình ngồi đây, mắt quý vị đang nhìn là nhãn căn tiếp xúc cảnh trần. Rồi thì sắc á, quý vị có con mắt thì quý vị thấy sắc. Rồi quý vị ngồi đây mà tai quý vị nghe là thanh. Ở trong bếp mà ai nấu cái gì mà xào mùi thơm cái mình ngửi là hương. Rồi mình ngồi hồi cái mình buồn buồn, cái mình dở bóp, mình kiếm xiên găm xiên kẹo mình nhậm. Tức là lúc nào 6 căn của mình nó cũng kiếm cách nó làm việc. Nhưng mà trong khi mình tu á, thì 6 căn này thỉnh thoảng mình phải cho nó tỉnh. Tại vì thường ngày là mình đã mở cửa cho 6 căn này nó phóng theo những con khỉ nó lôi. Mình dự trù đi vô chợ mua có bó ngò, dự trù vậy đó. Cho nên dặn ông tấp xe vô đây nghe, tôi chạy vô chợ tôi mua có bó ngò ra. Ổng đi cái ổng vòng vòng mấy vòng mà mình ngò chưa ra tới. Tại vì sao? Mình vô có bó ngò, cái mắt mình ngó bó hành, mình ngó bó này bó kia, rồi lát cái mình rang vỏ. Mặc dù hồi nãy mình nói mục đích vô chỉ có một bó, thì bây giờ những lúc mình đi chợ mình dự trù mua một mà ra mặn hồi vỏ đó, những lúc như vậy mình dừng lại nghe, dừng lại vài phút. Này đây, cái này cái gì gọi là phan duyên mà căn cảnh nó lôi mình. Cho nên thu thúc lục căn là vậy. Lúc nào 6 căn mắt tai mũi miệng mình cũng mở toang ra, để rồi hãy cái gì nó hú là mình chạy, cái gì nó hú là mình chạy. Rồi bây giờ mình tu là để làm gì? Không phải để móc mắt bỏ, không phải để thẻo lỗ tai dùng, mà chúng ta tu để chúng ta có khả năng biểu nó đi ngủ nếu giờ nào nó cần phải ngủ. Quý vị để ý, nhiều khi ngủ cũng phải mở máy để nghe. Mà nghe pháp thì còn đỡ, chứ còn ngoài vui mà chúng ta nghe nhạc, nghe đồ nó du dương, là lúc nào cái căn của mình nó cũng phải làm việc. Thì như vậy thì nó thành ra có thói quen. Thành thói quen rồi, ngay cả khi mình ngồi thiền, mình tụng kinh, tâm của mình cũng không định. Thậm chí mình đang thắp cây nhang, nguyện đem lòng thành kính, ai bấm chuông lần cái mình ngó coi con ra mở chưa. Rồi mình cũng chưa nói gì nữa, tới hồi cái câu là phưởng khóc khắp mười phương cúng dường ngôi tâm bảo, ta bấm tiếp nữa: con ơi mở cửa con. Đó là mình cũng phàn. Thành thử ra cuộc sống của mình á, nhiều khi quý vị để ý là đi tụng kinh mà cầm cái điện thoại để kế bên á, để ai mà gọi tới lật lên coi coi ai vậy, rồi bỏ xuống, không bắt phone mà cũng phải check coi ai vậy, chi không. Thành thử nhiêu đó thôi là mình cũng biết là mình chạy theo trần cảnh nhiều lắm. Thôi bây giờ phải tập lại, lúc nào tụng kinh niệm Phật đừng có đụng tới cái phone, để cho cái căn trần mình nó thu nhiếp vào cái câu niệm Phật cho nó trọn 10 phút 20 phút. Giờ này giờ mình tu mà, phải không? Người ta không gọi được, người ta gọi giờ khác. Chứ nếu mà cuộc đời này mà ai gọi mình ứng, ai gọi mình ứng thì mình không có làm gì được. Tại cho nên là cái chữ phan duyên là vậy đó. Mình sẵn vốn cái tính cách của mình là phan. Ở Việt Nam nha, nhà nào mà đánh lộn là có mình chạy tới đứng ngay cửa ngó. Không, thậm chí mà mấy đứa nhỏ, Pháp Hoài nhớ hồi nhỏ đó, ba má đứa mấy đứa bạn mà đánh lộn, ê ba má mày đánh lộn hả? Tao phải hỏi vậy đó. Rồi cái nó nói mắc mớ là tới mày. Tức là mình đó, động dao động thớt là có mình à. Cho nên đó, vì ở đây á, nhiều khi nhà này nhà kia có chuyện gì mình không biết, tại vì nhà nào ta cũng đóng cửa hết trơn. Nhưng mà Việt Nam á, hàng xóm sáng ra là mở toan cửa hết, cho nên dễ, mình dễ làm bà tám lắm. Tại vì nhà nào mình đi vòng từ sáng tới tối là đi một xuống từ đầu xóm tới cuối xóm là mình biết hết chuyện thiên hạ. Thầy cho con hỏi, nếu muốn phát tâm bố thí thì không nên phân biệt là cúng dường cho chư tăng hay bố thí cho người ăn xin. Nếu có cơ hội thì cứ làm. Tuy nhiên nếu như mình không biết là người đó có phải ăn xin thiệt không, có nhiều người con thấy còn sức khỏe, còn khả năng đi làm, tự nuôi bản thân, nhưng lại làm biếng, chỉ đi ăn xin để sống. Nếu mình bố thí cho những người như vậy, có phải mình sẽ khiến cho họ càng sinh tâm ỷ lại làm biếng? Mình bố thí như vậy có mang thêm tội hay không ạ? Cái này mình cũng đoán thôi. Mình thấy ai khỏe thì mình nghĩ người ta à, người ta làm biếng không? Không lẽ giờ mình chạy tới mình nói ê ăn xin thiệt không? Thiệt thì mình mới cho. Thì thôi bây giờ như thế này, nó có hai trường hợp. Một là mình nghĩ rằng đây là cái cơ hội để mình bố thí, ít nhiều trong túi mình có mình thí, chấm hết. Còn nếu như mình cảm thấy rằng mình không khởi tâm được với người này thì thôi mình không cần khởi cái tâm nữa, là không biết người này có thiệt không, sao người này làm biếng quá, chấm ngay cái chỗ là chúng ta không muốn thì thôi, đừng khởi tâm nữa. Nếu mình không tự mình làm phước được mà còn khởi tâm nghi ngờ chi cho nó cực, phải không? Thành thử ra nếu mình không cảm thấy mình muốn cho thì thôi mình cứ chấm dứt, mình không cần cho mà không khởi tâm gì nữa cả. Còn mình khởi cái tâm là ông này làm biếng quá, tức là mình khởi cái tâm phán xét, phải không? Người này như thế này, người này như thế kia đó. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ á, trong cuộc sống á, nếu ai làm gì mình không đồng tình, không thích thì thôi cứ im lặng. Mình nói biết đâu chừng cái sai của mình, người ta làm mình không ủng hộ được, nhưng mà biết đâu việc làm của người ta có lợi được cho ai đó, phải không? Thành thử ra mình phải thấy rằng trong cuộc sống có nhiều lúc á, do cái xã hội, người đó cũng không phải là người ăn xin chính thức đâu, nhưng mà vì cái hoàn cảnh kinh tế họ mất việc làm, gia cảnh họ lâm vào cái khó khăn, họ phải đi xin từng đồng để họ sống. Quý vị có dịp nào mà qua Hawaii á, những cái thời mà kinh tế xuống á, ở những công viên á, quý vị sẽ thấy hàng trăm những chiếc lều cắm lên sống dọc bên đường. Mà những người đó không phải là những người ăn xin, những người họ đã từng có công ăn việc làm, có nhà có xe, nhưng mà kinh tế xuống họ không có khả năng họ trả được nhà cửa của họ, họ bị lấy nhà, họ bị lấy xe, cuối cùng họ không còn chỗ ở, thì họ dựng những cái lều đó, họ sống rải rác ở dưới gầm cầu, ở dưới những cái công viên. Thành thử đôi khi người ta lâm vào cái hoàn cảnh chứ chính bản thân họ cũng không biết. Thôi thì bây giờ cái gì mình muốn cho trong khả năng mình thì cứ cho, còn không thì thôi mình cứ nhẹ nhàng mình đi, rồi không cần phải khởi một cái tâm mà nghi ngờ phán xét ai cả. Vì không cho thì nếu mà nói là lòng từ mình không có là đành rồi, mà còn khởi thêm cái ý là mình phán xét rồi phân biệt người ta nữa thì khỏi cần, không nên. Cái đó là cái nó làm tổn hại đến cái tâm từ của mình. Thành thử ra giờ mình thấy được người có giúp đỡ được đồng nào mình cứ giúp, không thì thôi khỏi cần. Gia đình con không ăn chay trường được nên con chỉ ăn thứ hai đến thứ sáu. Hằng ngày con nấu ăn cho gia đình, nhiều khi nấu đồ ăn vẫn còn thừa không ăn hết, đổ đi thì có tội. mà con ăn chay không ăn được thì con phải làm sao? Cái này thì ai biết làm sao. Mình phải tự biết được cái lượng ăn của mỗi người trong gia đình mình, để mình bớt lại cái phần nấu, làm sao đó để vừa đủ ăn. Thí dụ lỡ bữa đó mình nấu thiếu một chút, có thể kiếm gì chêm vô để làm no bụng mọi người. Còn nếu như mình đã nhiều ngày mình nấu mà lúc nào cũng thừa, có nghĩa là mình không khéo cái sự đo lường, mọi người ăn bao nhiêu mình nấu riết mình cũng phải quen. Còn thí dụ lỡ bữa nào mình ăn chay mà những thức ăn đó dư, nếu cất được vô tủ lạnh thì mình cất, để dành ngày nào mình trở ra mình ăn mặn với người thân thì mình có thể dùng lại những món đó. Cái này nó đòi hỏi ở cái khéo léo của cái người nội trợ, chúng ta phải biết như thế nào. Thậm chí cũng là những món cũ đó, nhưng chúng ta biết biến chế trở lại thì cho nó trở thành là những món ăn mới, để chúng ta tiêu thụ mà không có phí hao. À, chứ còn không có kinh điển nào dạy cho mình cách nào cả. Cái cách này là do chúng ta phải khéo ứng dụng. Hoặc là ví dụ mình nấu đồ ăn mặn cho người thân, mỗi một ngày mình nấu 4 món mà món nào cũng có thịt cá, có thể một món xào có đậu hũ, đâu có cần phải thịt, tại vì thịt không món nào thì cũng ngán, phải không? Thành thử có một món mình xào rau không, hoặc là xào với đậu hũ cái gì đó thì cũng là một món chay. Mà lỡ món đó không hết thì mình cũng có thể ăn phụ được. Thành nữa nó đòi hỏi ở cái khéo léo của mình, làm sao biết uyển chuyển. Một là biến chế là thức ăn, hai là lường lại cái sức ăn của mỗi người, ba là pha chế thêm trộn vào đó những cái món ăn có chay trong đó, để mà lỡ có dư mình cũng còn ăn được. Nó là như vậy thôi. Chứ còn ở đây nó đòi hỏi cái khéo của mình, chứ chẳng có tổ Phật nào có kinh nghiệm mà dạy cho mình cái bài kinh nào cả. Bạch Thầy, qua câu vạn pháp duy tâm tạo, con có thể hiểu rằng cõi Di Đà cũng là do tâm tạo. Trước hết là giải thích cho vị nào chưa có biết cái từ là vạn pháp duy tâm tạo đó, thì cái câu này là trong kinh thường dùng, gọi là nhất thiết duy tâm tạo hay là vạn pháp duy tâm tạo. Tức là chữ pháp này là gì? Là mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này đều do tâm mình tạo ra cả. Pháp Hòa ví dụ, trưa hôm nay chùa Bảo Đức tổ chức buổi sinh hoạt này, vì tổ chức đúng ngay ngày lễ cho nên phần lớn ai cũng được tham dự. Sáng hôm nay có khoảng 400-500 người. Mà bây giờ cái luật ở đây là chúng ta không được sử dụng loa làm quá ồn hàng xóm. Hàng xóm họ không có thích, thì chúng ta phải tôn trọng cái luật chung. Cho nên chúng ta chỉ sử dụng cái microphone này trong cái phạm vi nào đó. Cho nên cái cổ của em từ sáng giờ nó cũng nó cũng te tua theo cái microphone. Thì bây giờ á, cái khung cảnh này ngày thường không có. Cái khung cảnh này chỉ có do cái duyên là hôm nay chúng ta tập hợp nhằm cái ngày đông người. Rồi bây giờ á, quý sư cô nghĩ ra một cách, có một số người ngồi phía sau rất đông, không thể nghe, không có loa, thì bây giờ làm sao? Thì chúng ta đi mướn những cái máy nghe trực tiếp vô lỗ tai. Quý vị chỉ cần đeo cái đó mà có thể nghe Pháp Hòa nói ở đây. Quý vị thấy không? Thành thử ra từ đó quý vị mới thấy rằng tất cả các pháp là do duyên nó biến hiện. Mà đã là do duyên biến hiện thì tâm của mình tạo ra cả. Mình muốn cái gì là nó sẽ được cái nấy. Bây giờ cái việc là chúng ta không thể nào sử dụng được cái hệ thống âm thanh cho to, thì chúng ta phải nghĩ ra cách khác để chúng ta tạo ra được rằng cho mọi người có thể nghe mà không phiền hà ai hết. Cái chùa Bảo Đức này trước đây 2 năm nó không hề là cái chùa, nó là cái quán bar, nó qua là cái quán bia. Vậy mà từ cái quán bia nó trở thành ra cái chùa. Như vậy thì quý vị thấy cái này, cái pháp này nè, cũng là do tâm mình tạo. Rồi á, cái phòng mà người ta uống bia, nó có những cái quầy rượu, bây giờ đập mấy cái quầy rượu đó ra, sơn phết lại, treo Phật vô thành chùa. Vậy thì hồi trước kia cái pháp đó nó là khác, nhưng mà với cái tâm thánh thiện thì cái pháp đó nó được cải tạo. nhất tất cả là do tâm tạo. Hễ tâm thiện thì cải cảnh thiện, tâm xấu thì cải cảnh xấu. Ví dụ như có thể thôi, ví dụ bây giờ cái chỗ đó là cái nhà thờ, cái chùa, rồi giờ người ta bán lại, ta không làm chùa mà ta xây làm một cái nhà giữ trẻ, một cái trung tâm cho người già, thì tự nhiên chỗ đó nó thành ra cái chỗ khác. Cho nên tất cả mọi vật nó đều do tâm mình biến tạo cả. Mình muốn nó như thế nào? Vậy thì cái nguồn cội là chúng ta giữ cái tâm. Nếu cái tâm thiện thì chúng ta tạo ra cảnh pháp thiện. Nếu mà tâm không thiện thì chúng ta sẽ tạo ra những cảnh xung quanh mình bất thiện. Đó, cái câu đó là vậy. Rồi thì bây giờ cảnh giới Di Đà có phải do tâm tạo không? Đúng vậy. Bây giờ vấp vào ví dụ cảnh giới Di Đà là cảnh trang nghiêm chân thật. Có. Nhưng nếu tâm mình không phát tâm về đó, mình đâu có tạo cảnh Di Đà trong tâm mình, thì tới lúc đó mình không tương ưng với cảnh đó. Bây giờ gặp cảnh đó mình cũng nói không, cảnh này không phải cảnh của tôi. Cho nên tâm mình thường tạo cảnh tu. Cho nên mình gặp người tu cái mình nhận ra liền. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, quý vị á, là những cái người Phật tử thuần thành, mai mốt lỡ mình đi bên đường gặp một cái vị nào đó mặc cái áo lạnh dài, đội nón len tròn khăn, mình nhìn không biết chắc chắn thầy tu không, nhưng mà qua cái cử chỉ, qua cái lời nói, qua cái cách của vị đó, mình có thể đoán được vị này là một vị xuất gia. Vì tâm của mình thường tạo cái cảnh mà người xuất gia, cảnh chùa chiền, cho nên mình đi đâu mình cũng tác cái cảnh đó. Cho nên tịnh độ có, nhưng mà có với những ai khởi tâm về đó. Còn nếu mà mình không khởi tâm thì tịnh độ có cũng vô dụng. Bây giờ trong cái thành phố này có cái chùa Bảo Đức không? Có. Nhưng mà giờ nếu chúng ta không có khởi tâm muốn đi chùa thì chùa sát dách, mình cũng chẳng có biết chùa là cái gì. Còn nếu như mà tâm mình đã có chùa, xa 4-5 tiếng mình vẫn đi tới. Bằng chứng là suốt thời gian Pháp Hòa ở Âu Châu, ngày nào Pháp Hòa cũng được gặp một vài Phật tử ở 4-5 tiếng. Người ta tranh thủ ngày nào rảnh được là người ta chạy về đây. Tại vì những cái nơi có pháp hội người ta đâu nhất thiết, nhưng mà bởi tâm của người ta thường tạo cái cảnh Phật Pháp, thì khi nghe Phật Pháp thì người ta đi tới cái cảnh đó. Cho nên cảnh Di Đà cũng do tâm mình mà tạo. Kính bạch thầy, giảng cho con hiểu điều nguyện thứ 17 trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà. Cái câu nguyện của Phật là: nếu con được thành Phật mà vô lượng chư Phật mười phương thế giới không ngợi khen danh hiệu của con, thì con chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Tại sao Đức Phật A Di Đà lại muốn lời khen? Tức là cái trong câu nguyện Phật là: nếu thành Phật rồi mà vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới không ngợi khen danh hiệu của con, thì chẳng trụ ngôi chánh giác. Nghĩa là Phật Di Đà muốn được khen. Thưa đại chúng, ở đời nó có hai cách khen. Một là khen để khoe khoang, hai là khen để khuyến thỉnh, khuyến khích. Pháp Hòa ví dụ, quý vị ăn một cái món ngon, rồi quý vị giới thiệu: chị nên mua cái đó ăn, anh nên mua cái đó dùng, chị cái đó ngon và bổ dưỡng, ăn cho tốt sức khỏe. Hoặc là cái người kia, người ta đứng ra người ta quảng cáo một sản phẩm của người ta, chỉ vì người ta có biến, có người ta có làm được một cái sản phẩm mà nó rất tốt cho mọi người. Nếu chúng ta không giới thiệu cái đó thì làm gì người ta biết được những cái sản phẩm đó người ta dùng. Thì trong cuộc sống này có những cái khen để bao nhiêu người hướng vọng về đó, phát tâm chuyển hóa theo đó. Nhưng mà chúng ta khen mà để khoe khoang mình thì cái khen này nó chưa phải. Ở đây tại sao chúng ta thường khen Phật, hay là Phật thường khen các vị Bồ Tát, hay là chúng ta thường giống như câu này, phải không? Chư Phật trong mười phương phải khen Phật Di Đà. Bởi vì mà nói cho sâu là gì? Di Đà là gì? Là bản tâm thanh tịnh. Mà nếu mười phương chư Phật không khen ngợi tâm thanh tịnh thì làm sao mình thành tựu được cái đó? Hay nói một cách khác, mười phương chư Phật không quy tụ về cái cảnh tịnh đó thì không thể nào thành chánh giác được. Bây giờ Pháp Hòa đem một câu ví dụ khác trong kinh Địa Tạng: người trời bạch Phật, nhân gì thế? Phật rằng: Địa Tạng, đến thiên đường. chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, tại sao Ngài Địa Tạng lại được chư Phật ba đời khen, mười phương Bồ Tát tin tưởng? Nếu như Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, thì chư Phật ba đời hay mười phương Bồ Tát muốn thành tựu được con đường tu nghiệp của mình, ai không trở về với tâm, không tán dương tâm, không ngợi khen tâm, không trụ vào tâm thì làm sao thành tựu? Cho nên chư Phật mười phương, Bồ Tát mười phương ba đời đều phải nương tựa khen ngợi. Ở đây nói cái lý Di Đà, nghĩa là tự tánh thanh tịnh. Nếu chư Phật trong mười phương không quay về với tự tánh thanh tịnh này thì làm không trụ vào cái tự tánh thanh tịnh này thì làm sao thành tựu được cảnh giới trang nghiêm hay là một đức Phật được? Đó là mình nói cái lý. Còn nói về sự, một đức Phật mà chúng ta khen ngợi cũng để giới thiệu cho mọi người phát tâm quy hướng, chứ không phải là để khoe khoang. Nó có hai cái đó. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe xong một bài pháp hay, quý vị cũng muốn đưa cho bạn mình nghe, mà giới thiệu mà khuyến khích, nghe đi hay lắm, cái bài giảng này rất là hay. Chứ mình đâu có nói là nghe đi hay lắm, vì ông thầy này ông nổi tiếng, ông nổi tiếng nổi tiếng, nhưng mà không có nói được cái bài đó nó không phù hợp với cái người đó cũng không được. Cho nên cái bài giảng đó nếu mình giới thiệu thì nó phải phù hợp với căn cơ, trình độ, hoàn cảnh của cái người đó thì mình giới thiệu nó có tác dụng. Mà người đó mà nghe được rồi thì người ta quy hướng về cái chỗ tu hành đó. Cho nên không có gì sai, Phật Di Đà không phải cần tiếng khen, nhưng mà nếu có khen chỉ để cho chúng sanh quy hướng. Con có quen với một người lúc nào cũng ta đây số 1, hay chửi mắng rủa xả, nhưng còn tình bạn bè con còn qua lại với người như vậy, con phải làm sao cho người đó bớt ác?
Lạnh lùng.
Ê, mình thấy người ta dở mà mình còn chơi được với người ta là mình biết là cái tâm lượng mình hay lắm rồi. Thì thôi, bây giờ đã đi được đoạn rồi, ráng đi đoạn nữa thì biết đâu chừng mình độ được họ, phải không? Thành thử ra quen với một người mà lúc nào cũng ta đây số 1, cho nên mình muốn giúp cho họ thấy mình nói ồ, tôi lúc nào cũng số 0. Nhưng mà không phải lúc người ta nói vậy, những cái lúc mà người ta khen mình á, hay những lúc có nói chuyện đó, mình thường nói cho người ta biết tôi sống, tôi thường ít nghĩ về cái tôi, trong cái âm thầm, cái nhẹ nhàng mình khai thị cho người ta. Nhưng mà đừng khai thị lúc người ta xưng người ta số 1 rồi mình nói vậy ha, hèn chi tôi số 0. Cái đó là mình cái kiểu mình nói móc lại người ta vậy đó. Mình phải độ người ta những lúc nào mình làm được cái gì hay mà người ta khen, hay là những cái lúc giao tiếp, những câu chuyện hàng ngày chúng ta thường nói cái tu của mình, không phải để khoe, mà biết đâu trong cái âm thầm để cho người, để khai mở cho người ta được cái cách sống của mình. Còn nếu như á mà mình thấy được một người như thế này mà mình vẫn giữ được cái tình bạn giữa mình với họ, đây là cái lượng từ bi của mình lớn, thôi thì cứ tiếp tục gần gũi những người như vậy để chúng ta nhẹ nhàng độ cho họ. Bây giờ á, quý vị biết không, Đức Phật có định nghĩa trong kinh á, bạn, một người bạn tốt á, đi qua 7 cái điều kiện, trong đó có một điều kiện là không bao giờ xúi làm ác, luôn luôn khuyến mình khi mình khởi tâm xấu, không bỏ rơi mình vào những lúc mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, không nói những điều tác hại làm cho thân tâm mình, gia đình mình tổn hại, vân vân. Những người như vậy Phật gọi là người bạn tốt. Cho nên để quy định một người bạn tốt, quý vị có thể tìm hiểu 7 cách để chúng ta nhận ra được một người bạn tốt đối với mình. Cho nên mình đây là một người bạn tốt đó, thấy người ta xấu mà chúng ta không buông bỏ, vẫn chơi với họ, nhưng mà phải rất là cẩn thận, không để cho cái ác của họ, cái xấu của họ nó lây mình, mà cố gắng đem cái thiện của mình để nhiếp hóa họ. Mà đối với người nào mà xấu như vậy, dở như vậy mà được một người bạn như thế này thì mình trân quý, tại vì bạn như vậy là chúng ta cần gần gũi. Phật nói trong kinh á, Phật có bạn có bốn loại, kết bạn có bốn loại kết bạn. Một là kết bạn như hoa, hai là kết bạn như cân, ba là kết bạn như đất, bốn là kết bạn như núi. Thế nào là kết bạn như hoa? Nghĩa là hoa để trên đầu, héo người ta dùng, tươi thì người ta dùng. Có những người chơi với mình, còn lợi dụng mình được, còn xài mình được thì người ta tới. Hôm nào mình hết xài được, người ta quên mình. Bạn đó là bạn như hoa. Ở trên đời có bạn đó không? Bạn thứ hai là bạn như cân. Lúc nào chơi với mình cũng so sánh. Chẳng hạn như mình cho sinh nhật họ, mình tặng món quà 50 đồng, kỳ sau họ đi cái họ kiếm cái gì nó tương đương. Còn lỡ mình cho họ món quà chừng 10 đồng, cái lần sau họ cho mình cũng cỡ 10 đồng thôi. Lúc nào cũng so sánh cái lấy cái vật chất để đong đo tình bạn, đong đo sự qua lại, mà quên nhận được cái ý nghĩa của tình bạn hay là cái gia cảnh của bạn mình. Thì đôi khi bạn như vậy lúc nào cũng so đo vật chất tiền bạc với nhau thì như vậy cũng không có bền. Bạn thứ ba là bạn như đất, nghĩa là bạn này có khả năng chịu đựng vững chãi đối với mình, bởi vì tất cả đất nó dày, nó cứng, nó có thể chứa được mọi thứ. Thì cũng như vậy, một người bạn vững chãi có khả năng hướng thượng cho mình, hướng thiện cho mình, làm cho mình mỗi ngày thêm chân, thêm thiện, thêm mỹ. Bạn như vậy gọi là bạn như đất. Thế nào là bạn như núi? Bạn như núi là quý vị biết hồi xưa trên những cái đỉnh núi cao á, thường á nó có những cái mỏ kim cương hay là những cái vật báo, mà hễ con chim mà nó đậu ở trên cái đỉnh đó đó thì những cái vật báo đó sáng ra, nó làm đẹp cho cái bộ lông của con chim. Cũng như vậy, có những người bạn họ rất là hay, họ rất là lành, mình tới gần họ mình cũng thơm lây, mình đi với họ mình cũng được nhiều cái thiện lợi từ nơi họ. Đó là bốn loại bạn mà Phật nói ở trong kinh. Nó có cái bài kinh gọi là thiện hữu thất sự, tức là bảy một người bạn có bảy vấn đề ở nơi một người bạn, mà như nãy Pháp Hòa nói. Cho nên trong kinh á, Phật nói rất nhiều về những tình bạn. Thí dụ như Phật nói trong kinh Pháp Cú, thà là ở một mình, chớ không chơi với những người mà người ta luôn luôn khởi cái tâm xấu ác với mình. Dạ, vì cái năng lực mình chưa đủ. Còn nếu như một người này đã là bạn thân của mình, không, mà mình chơi với họ mà hy vọng mỗi ngày mình giảm thiểu đi cái điều bất thiện ở nơi họ, thì đây là một cái điều tốt. Mẹ con đã bị liệt mất trí nhớ và bị liệt toàn thân, không nói được đã hơn 10 năm nay. Vậy con xin thầy có một lời khuyên, bây giờ chúng con nên làm gì? Bây giờ bà bệnh á, bà ở một chỗ, bà không thể đi lại và cũng không thể nói. Bây giờ chúng ta nói bà niệm Phật thì đâu thể nói bà niệm bằng tiếng được. Thì thôi bây giờ mình một mặt á, hằng ngày mình sám hối cho bà. Một mặt khác á, là mình nên niệm Phật cho bà nghe, để cho cái tâm thức bà khởi tâm niệm theo trong cái tâm thức của bà. Vì có một cách nói nó có hai cách, một là phát ra tiếng, hay là nói trong tâm. Thì bây giờ người này không thể phát ra tiếng thì mình hướng dẫn họ khởi trong tâm. Pháp Hòa ví dụ như là những lúc Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi tịnh, thì Pháp Hòa mới nói đại chúng ngồi giữ tâm yên lặng, thở vào biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra, thở vào nói khỏe, thở ra nói an, nói tịnh. Thí dụ vậy, quý vị đâu nói thở vào khỏe quá, thở ra nhẹ quá, mình đâu cần nói, trong tâm mình nói, phải không? Thành thử ra nói có nhiều khi ra tiếng, và cũng có khi nói ở trong tâm. Mà thường thường cái giao cảm giữa mình với người á, trong cái âm thầm nó cũng mạnh lắm, bởi vì nó có được cái năng lực đó. Đối với những người bệnh á, quý vị không cần phải niệm sùm lớn tiếng đâu. chỉ cần ngồi bên cạnh họ mà niệm trong cái im lặng nhẹ nhàng, người ta vẫn cảm được. Tại vì lúc đó đó mình niệm im lặng nhưng mà cái lực mình nó mạnh, mà chính cái lực đó, đó nó truyền tải đến cho cái người kia, nó có cái năng lực đó. Mà mình phải biết con xin hỏi thầy, má con lâu nay niệm Phật rất thành tâm, ăn chay trường đã hơn 10 năm. Tuy nhiên khi hỏi niệm Phật làm gì, bà nói chỉ cầu bình an không bệnh, bà không cầu vãng sanh và bà không thích nghe gì về chữ chết. Vậy con phải làm gì? Thì tối ngày gặp bà cứ nói chữ sống. Bây giờ bà, người ta không thích nghe chữ chết thì mình nói chuyện sống. Thưa đại chúng, là có nhiều người, người ta nghĩ rất đơn giản, ăn chay để làm gì? Cải đổi món ăn, giảm bớt những thịt cá, làm cho tăng trưởng sức khỏe. Rồi có thể thứ ba là tránh được cái sự giết chóc, chứ không phải lúc nào ăn chay. Có nhiều người ta ăn chay, người ta đâu có thuần túy là đạo Phật, mà ở đó mình nói sắc sanh nghiệp chướng như người ta. Chẳng qua là vì người ta thấy được cái món ăn chay nó lành, nó hiền lành, ta ăn thôi. Cho nên có những người niệm Phật cũng không phải để cầu vãng sanh, mà người ta tin rằng người ta niệm Phật cho người ta ăn. Mà điều này nó không sai. Tại vì khi mình niệm Phật được nhiều, được lâu, tâm mình nó sao? Nó yên, nó tịnh. Mà nó yên, nó tịnh là an rồi. Mà khi mà người mà yên tĩnh mà an được như vậy, chết có đi vãng sanh không? Vãng sanh. Cho nên không cần đặt vấn đề là vãng sanh, chỉ cần người đó có khỏe. Ví dụ như á, mình đâu cần tới gặp người ta đây, mình chỉ cần hỏi người đó khỏe không. Nó khỏe, người mà khỏe mình biểu người ta khiêng bàn cũng được, khiêng ghế cũng được. Chứ mình không cần gặp hỏi, vừa gặp cái nói khiêng không, đi làm việc nặng không. Người mà khỏe thì người ta có khả năng làm tất cả. Cho nên cái người mà tâm an rồi á, vãng sanh Tây Phương cũng được, vãng sanh Đông Phương cũng được, thậm chí ở lại ta bà này cũng được. Bởi vì tâm an thì nơi chốn nào mình cũng an, mà tâm bất an rồi thì đâu có chỗ nào mình an đâu. Cho nên bà cụ rất thực tế, niệm Phật để cầu an, nghĩa là miễn sao tâm mình an tịnh là được rồi. Mà tâm an tịnh là đã vãng sanh, không cần đặt vấn đề vãng sanh. Còn á, bây giờ cái tâm mà an rồi, nhưng mà có những người, người ta không thích nghe những cái điều gọi là tiêu cực, như là chết, chuẩn bị quan tài. Ở Tây Phương á, người ta có một cái truyền thống là mình có thể đến nhà hoàng, mình nói chuyện với nhân viên nhà hoàng về những cái mong muốn của mình, và thậm chí mình có thể chọn quan tài, chọn hết tất cả, trả tiền cho họ luôn, chuẩn bị cái ngày cuối của mình một cách đàng hoàng, do tự mình quyết định. Thậm chí con cái dẫn mình đi để sau này khỏi có phải rắc rối phiền hà, gọi là tranh cãi gì hết. Người mình thì sợ lắm à, nói tới mấy cái này sợ lắm. Sợ mua đất trước, sợ mua cái quan tài trước, mà thậm chí cái bộ đồ mà mặc lúc mất cũng sợ không mua. Mới đây có một cô Phật tử hỏi con có thể mua được cái đó trước cho má không. Mua thì cứ mua chứ có sao. Bây giờ mình mua mà mình mất, sợ gia đình mà có người thân mất, cái người mà in, họ in hàng triệu bộ họ để nhà đó, gia đình họ cũng sống phai phai có sao đâu. Cho nên á, quý vị biết không, nhiều khi mình muốn nằm cạnh người thân của mình cũng phải mua trước chứ, đợi tới gần tới đó mua làm sao có chỗ. Nhiều khi muốn được cái này cũng phải chấp nhận, nhưng mà hoàn toàn không có điều xui xẻo gì cả đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ á, Pháp Hòa đi hầu một hòa thượng, sáng nào cũng lo cho ngày ăn sáng, 4 giờ là chạy ra chợ, tới mấy cái gánh bán đồ chay á, thì mấy cái bà chủ bán đồ chay á phát tâm cúng cháo cho hòa thượng, cúng nuôi đồ cho hòa thượng dùng. Thì mỗi lần sáng Pháp Hòa mà ra chợ cầm cái gà mên mà cà đưa cho bà chủ á, thì lúc nào cũng 2 ngăn, bà cho ngăn hòa thượng, ngăn cho mình. Nhưng mình có cái công là đi hầu hòa thượng lo cho ngài. Ở trên gác á, có một cái quan tài. Từ hồi nhỏ là Pháp Hòa đã thấy cái quan tài đó, và hỏi là cái quan tài trên gác để dành cho ai, thì các vị trong chùa đều trả lời là để dành cho hòa thượng. Vậy mà quý vị biết hòa thượng thọ 90 mấy tuổi, thằng nữ đâu có phải là mình mua cái đó rồi mình chết đâu, phải không? Và cái vấn đề là chúng ta biết lo cái hậu sự, nhưng mà cũng không có tội lỗi gì, cũng không có gì sai. Nếu một con người người ta sợ nghe cái đó thì thôi, bây giờ tùy mỗi người. Mình biết người ta không thích nghe thì mình đứng nói. Ở bên mệnh á, thỉnh thoảng mấy nhân viên nhà hoàng á, chạy lên chùa nói thầy ơi, bữa chủ nhật cái hàng tuần á, thầy sinh hoạt 100-200 người đó, thầy có thể cho tôi lên tôi thuyết trình, tôi giới thiệu mấy vụ này được không? Mà nói không, không được. Tôi không thể nào cho ông lên quảng cáo chuyện đó được, bởi vì cái truyền thống của chúng tôi là người ta sợ nghe cái đó. Mặc dù tôi chẳng sợ gì, phải không? Nhưng mà mình làm sao mình biết trong số 200 người đó, phải không, mà người ta người sợ người không. Cho nên thôi, tốt nhất là chuyện này ai hỏi tôi mới nói, còn ai không hỏi tôi cũng nói. Không bao giờ Pháp Hòa tới bác nào nói sao chuẩn bị chưa. Lỡ mà tuần đó bác nó bệnh là mình hốt hụi à. Thưa thầy, Phật tử có được phép quy y 2 lần không? Quy y 2 lần là trường hợp nào? Một là mình do quy y từ hồi nhỏ, mình không có ý thức về vấn đề quy y nữa hết. Bây giờ lớn lên mình cần phải quy y lại để cho cái ý thức của mình nó tiếp nhận cái pháp tam quy là gì. Thứ hai là trường hợp thầy của mình, sư phụ bổn sư mình đã viên tịch lâu năm, hoặc là mình đã xa vị đó quá, mình không có được gần gũi học pháp, thì mình tìm một vị địa phương ở gần nơi mình đang sinh sống, mình cầu xin cái vị đó thành vị thầy nương tựa y chỉ cho mình, để mình nương tựa tâm linh. Chứ còn thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ thôi, 10 năm trước quý vị quy y ở chùa nào ở đây, giờ thấy một thầy nào ở xa tới thích quá quy y lại, trường hợp đó là không được. Bởi vì lúc mình quy y mình đã lớn rồi, cái ý thức mình sâu rồi, thì đâu có lý gì mình quy lại, thầy mình vẫn còn đó. Hay là cái ý thức của mình phải rằng chư tăng trong 10 phương đều là thầy mình, như hồi nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, phải không? Thầy Lào, thầy Thái, thầy Miên, thầy Di, tất cả các thầy trên thế gian này, nếu các vị đó có sự tu hành đều là thầy của mình hết. Cho nên mình không cần quy lại nếu như mình không phải là những người quy y từ hồi nhỏ. Tránh cái trường hợp quy y thầy này rồi, rồi mai mốt không thích quy thầy khác, tại thầy đó tôi giận rồi, là một chuyện. Chuyện thứ hai, nếu lỡ thầy đó ngày xưa quy y cho mình mà ngày nay thầy đó không còn tu, mình cũng không có vấn đề gì khó khăn cả. Vì mình quy y tăng là quy y chư tăng chứ không phải một vị đó. Mà vị đó lúc đó còn hình tướng của người tu thì trợ duyên cho mình, dẫn dắt cho mình, đại diện cho chư tăng để hướng dẫn mình thôi. Vị đó có trở về đời cũng là chuyện của vị đó. Còn chư tăng vẫn còn đang hiện hữu tu hành, đây là tăng của mình, chứ không có mắc gì mình phải quy lại. Nếu muốn thì chỉ tìm một thầy thứ nhì để mình có người thầy tâm linh hướng dẫn cho mình thôi. Đức Phật dạy đời là vô thường, vậy Phật và Tam Bảo có vô thường không? Câu hỏi hay đó. Nếu hỏi Phật là vô thường thì mình phải hỏi Phật nào? Nếu Phật lịch sử là một con người có thật cách đây hơn 2.500 năm thì Phật đó cũng vô thường. Phật đó sống có 80 tuổi rồi Phật đó mất. Tam Bảo có 3 loại Tam Bảo. Quý vị nhớ nha, Tam Bảo có 3 loại. Một là thế gian Tam Bảo, 2 là đồng thể Tam Bảo, 3 là tự tánh Tam Bảo. Xuất, Pháp Hòa nói lại, thế gian Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Thế nào là thế gian Tam Bảo? Đức Phật, tượng Phật, quyển kinh, các thầy hiện đời này. Đức Phật tượng, quyển kinh, thầy hiện đời, đó là thế gian Tam Bảo. Mà đã là thế gian Tam Bảo thì phải bị chi phối bởi cái luật của thế gian. Cái điều đó chúng ta không thể tránh được. Rõ ràng như vậy. Cái thứ hai, xuất thế gian Tam Bảo như là chư Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền hay là Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất, chư vị đó đều là những bậc xuất thế gian tam bảo. Còn thế gian tam bảo là này nè, tượng Phật nè, quyển sách nè, ông thầy hiện đời nè. Bởi vì ông thầy này, các chư tăng trong đời này cũng bị chi phối bởi già nua bệnh chết. Cái tượng Phật này bằng xi măng, thì đã là xi măng thì không độ được cây búa, vì cây búa gõ vô cái nó bể. Ông Phật đồng không độ được đống lửa, bởi vì đồng mà bỏ vô lửa nó chảy. Ông Phật giấy không độ được cây kéo, thể cây kéo cắt ngang là Phật đứt ngay hai. Cho nên Phật giấy không độ được kéo, Phật đồng không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật xi măng không độ được cây búa. Vậy thì, nhưng mà trên thế gian này, chúng ta không thể không cần những cái tam bảo thế gian này, bởi vì đây là giúp cho mình có cái điểm để chúng ta hướng tâm. Nhờ cái thế gian tam bảo này thì chúng ta có được cái nhận ra được xuất thế gian tam bảo. Tam bảo này là vô thường à, có một tam bảo này bất biến, đó là đồng thể tam bảo. Lúc này Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác. Mà đã là giác thì không có tướng, giác ngộ đâu có tướng. Chư Phật cũng giác ngộ như vậy, chúng ta cũng giác ngộ như vậy, cho nên mình với Phật tương đồng cái chỗ đó. Cái này không có bị vô thường chi phối, bởi cái nó đâu có tướng gì đâu mà bị chi phối, gọi là tam bảo xuất thế gian đó. Phật bảo xuất thế gian gọi là xuất thế gian Phật bảo. Xuất thế gian pháp bảo đó là gì? Không phải những quyển kinh nữa, mà tự tánh từ vi trí tuệ trong mỗi chúng ta đâu có mất. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình làm Pháp Hòa là thầy tu, biết tụng kinh, biết thỉnh chuông thỉnh mõ, đi đâu cũng xách bộ chuông mõ theo để tụng. Nhưng mà lỡ bữa nào đi qua một cái sông đó, rớt hết bộ chuông mõ, nhưng mà nghiệp thầy chùa có mất không? Cái chuyện mà mình cầm những cái chuông mõ để là vật dụng phụ tùng, còn cái tự tánh mà là thầy chùa của mình đó, không có mất. Ví dụ khác, ông bác sĩ, ông mà ở trong vỏ ông lúc nào cũng có kéo, có đồ nghe tim vân vân, lỡ bữa nào ông bị ăn trộm đi lấy cái vỏ đó, ông có mất đi cái tự tánh bác sĩ không? Không, không. Bởi vì cái tự tánh bác sĩ là ở trong ổng rồi, còn những cái gì mà cầm xung quanh là chỉ ngành nghề của ổng thôi, không có cũng không sao, mà cái đó là vô thường. Cho nên á, tự tánh pháp bảo là từ bi trí tuệ ở trong chúng ta ai cũng có. Tự tánh tăng bảo nghĩa là chúng ta đều có cái bản chất sống hòa hợp thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói quy y tam bảo là gì? Quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Chúng ta cần quy y cái đó hơn. Nhưng mà bây giờ trong cái lễ quy y nói khơi khơi cũng được, phải có một cái điểm gì để cho người ta hướng tâm. Cũng giống như Pháp Hòa nói, bây giờ đại chúng đứng lên, chúng ta cùng làm lễ chào cờ. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cờ treo lên thì tự nhiên mọi người đồng hướng về cái lá cờ đó, qua cái biểu tượng quốc gia hồn thiên sông núi của đất nước đó, biểu tượng qua tấm vải đó. Ai cũng biết tấm vải đó không phải là quốc gia đó, nhưng mà nó là biểu tượng. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, tam bảo có ba phần: thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo. Thì thế gian trụ trì tam bảo là có vô thường, còn đồng thể tam bảo thì không có vô thường. Vậy quý vị hiểu được chỗ này không? Con lập gia đình với người ngoại đạo gần 25 năm, thỉnh thoảng vẫn đi lễ nhà thờ và sinh hoạt với nhà thờ bản xứ, vậy con có tội không? Con đã quy Tam Bảo cách đây vài năm, không có tội. Ngày hôm qua có một vị viết ngược lại: con là người đạo Chúa, đi nghe pháp thoại có tội không? Có tội không?
Không.
Đi nghe pháp thoại là nghe cái điều hay lẽ phải để mình thực hiện. Mà thưa đại chúng, là bây giờ mấy vị cứ nghĩ vậy nè: mình có một cái cây mình đang trồng, mình biết đi tiếp xúc những cái chất liệu tốt để đem về nuôi dưỡng cây đó thì có gì đâu lỗi, làm cho cái cây đó tươi tốt thêm. Nếu mình là gốc Chúa mà mình nghe thêm lời của Phật, mình bồi đắp cho cái gốc Chúa của mình, đời sống của mình, thì cái gốc Chúa của mình càng tăng trưởng tốt chứ có sao đâu. Ở đây cũng vậy, cô Phật tử này đã quy y Tam Bảo rồi, nhưng mà vì lấy chồng người đạo Chúa hay đạo Tin Lành gì đó, bây giờ thỉnh thoảng vẫn đi sinh hoạt nhà thờ, có sao đâu. Mình đi sinh hoạt nhưng mà tâm mình vẫn phát triển, thấy không? Những cái giáo pháp để mình sống, biết đâu chừng mình vô sinh hoạt mà mình ứng dụng lời Phật thì làm cho cái sự sinh hoạt mình thêm dễ thương, thêm gọi là hòa đồng với tất cả mọi người, không có gì trở ngại, chứ không có tội. Không có Phật nào, Chúa nào mà rảnh đâu mà đi kiểm soát mình mấy cái vụ này hết, cho quý vị yên tâm. Con thường đi dự lễ thọ bát quan trai một ngày một đêm, nhưng khi chùa tổ chức những buổi lễ sáng tụng thời kinh chú Lăng Nghiêm, con thì không tụng theo kịp các bạn đồng tu, vì hằng ngày ở nhà con thường tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy con có tội không? Quý hiểu câu hỏi không? Đi vô chùa tu bát quan trai, hay nói chung là đi sinh hoạt với chùa, rồi mỗi sáng ở chùa tụng kinh Lăng Nghiêm, mình không có tụng theo tại vì mình tụng không kịp, nhưng mà mình tụng kinh Pháp Hoa ở nhà mỗi ngày, vậy có tội không? Có tụng kinh mà có gì đâu tội. Nhưng bất quá người thì tụng Lăng Nghiêm, mà mình tụng không được á, mình lăn nghiêng mình chạy theo, vì ta tụng nhanh quá mình chạy theo không kịp. Mình mới vừa Nam Mô Tát Đát Tha là ở dưới này Tô Đà Gia rồi, ta tha Tô rồi, ta tha tới Tô rồi, mình tha hoài, tha không biết tha đi đâu. Mỗi người á, chúng ta mỗi một quyển kinh á, nó có cái tôn chỉ ở trong đó. Mình theo quyển kinh nào mình tu tốt hết á. Ví dụ như quý vị học kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, thì kinh Pháp Hoa nói gì? Dài lắm, 28 phẩm lận. Nhưng mà tóm gọn kinh Pháp Hoa có 4 chữ à, thấy không? Toàn bộ kinh Pháp Hoa gọn lại còn 4 chữ, là khai mở gọi là khai, chỉ bài gọi là thị, cho chúng ta nhận biết được cái tri kiến Phật của mỗi con người chúng ta, thế thôi. Nói dài, nói dòng, nói đủ thứ phương tiện, đủ thứ những cái ví dụ trong đó, nhưng mà không ngoài mục đích là chỉ cho chúng ta thấy chúng ta có khả năng trở về với tự tánh giác ngộ nơi mình. Pháp Hòa ví dụ như là câu chuyện là ông vua, ông đó ông đi đánh giặc, rồi ông lập được công đó. Ông vua cho một cái viên minh châu tốt nhất ở trên búi tóc của ông, và viên minh châu đó là gì? Là Phật tánh. Không, mình có công dẹp giặc là dẹp giặc nào? Giặc phiền não sân si. Mà nếu mình dẹp được hết cái giặc phiền não sân si thì cái viên ngọc đó hiển lộ ra ở nơi mình chứ có gì đâu. Viên ngọc đó là tự tánh giác ngộ, mà bây lâu nay mình để trên búi tóc mình không biết. Bây giờ ông vua đó là mình á, hay là Phật đó, ông vua đó là Phật đó. Không, Phật cho cái viên ngọc đó cho mình, nghĩa là Phật cho mình thấy được cái tự tánh giác ngộ đó. Cái kinh Pháp Hoa là một cái biểu pháp. Tại sao mà gọi là Diệu Pháp Liên Hoa? Bởi lấy hoa sen làm biểu tượng. Người sống trong trần tục mà không nhiễm theo trần tục thì chẳng khác nào hoa sen trong bụng. Mà người ở trong bụng mà không nhiễm bụng là Phật. Mà người mà luôn luôn tỉnh giác là không có bị nhiễm ô là hoa sen. Cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng. Hay nói một cách khác, người luôn luôn tỉnh giác là người làm Phật, thế thôi. Chắc một câu nữa rồi mình nghỉ ha. Bạch thầy, con cung kính xin thầy giải thích về chiếc nhẫn cưới. Chàng sắp sửa đám cưới. Thật ra cái này thì cũng nói nhiều rồi, nhưng mà giờ ở đây thì quý vị, mình đã biểu hỏi thì ta hỏi thì phải nói. Thưa đại chúng á, trước hết là chiếc nhẫn nó được làm bằng vàng hay là bạc, ý nói lên là cái chất liệu của nó. Trong cuộc sống tình yêu cũng vậy, chúng ta phải đến với nhau bằng cả cái chất liệu trọn vẹn của mình là vàng hay bạc. Bởi vì vàng hay bạc, cho dù đem trong bùn hay trong lửa, vàng bạc vẫn không thay chất. Nếu chúng ta đến với nhau bằng cả một cái tình yêu chân thật, thì cuộc sống này dù có gặp những cái phong ba, những khó khăn như là lửa hay bùn, thì cái chất liệu tình yêu này vẫn không thay đổi. Cho nên đầu tiên chiếc nhẫn được làm bằng cái chất liệu vàng hay là bạc, để biểu tượng lên rằng chất liệu tình yêu không có thay đổi. Mình gặp nhau giây phút đầu như thế nào, già nó cũng như thế. Nhưng mà có thể nói lúc còn trẻ mình yêu nhau, mình gặp nhau, mình sống với nhau bởi chữ tình. Nhưng mà sống lâu rồi thì chữ tình này nó sanh ra nghĩa, cho nên tình với nghĩa. Già rồi còn tình gì nữa, nhưng mà già rồi là còn cái nghĩa. Mà chính cái nghĩa nó mới là cái chiều sâu của cái tình. Còn cái tình là nó như vậy nè, thấy không? Nó thay đổi, nó tùy theo thời tiết, nó tùy theo nhân duyên, nó tùy theo hoàn cảnh. Cho nên tình thì thay đổi mà nghĩa thì không. Mà cái tình càng sâu, nghĩa càng đậm. Cho nên khi mà về già mà sống trọn với nhau được, hay là người Á Đông của chúng ta, cha mẹ mình từ nhỏ mình thấy cha mẹ gây lộn hoài à, mà vẫn sống tới già là tại sao? Tại vì cha mẹ sống bằng cái nghĩa, chứ cha mẹ đâu sống theo kiểu phương Tây là được thì ở, không được thì giống, phải không? Mà nếu trong cuộc đời này ai không hợp là dục, bảo đảm một năm không biết mình dục bao nhiêu thứ, đời mình không biết dục bao nhiêu người. Tại vì có người nào thể họ hợp được con mắt họ, cuộc đời này nhiều khi mình chấm con điểm mà mình khiêng nguyên cục về làm sao? Gặp người đó chỉ gặp họ mới có hai ba câu cười, có duyên quá cái xin cưới. Và thậm chí hồi xưa không quen biết gì hết, ông bà đặt đâu ngồi đó, rồi về nhà nhiều lúc đâu có thương yêu gì. Nhưng mà bây giờ cuộc sống ngày theo cái lệ của ngày xưa là cha mẹ đã cưới thì mình phải chịu. Rồi sống riết cái nghĩa nó cũng có. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều bác đám cưới qua cái kiểu đó đó, nhưng mà tới già vẫn trọn tình trọn nghĩa với nhau. Cho nên người xưa cái hay là gì? Sống bằng cái tình và cái nghĩa. Không phải vợ chồng không, mà quý vị thấy không, Lưu Bị, Trương Phi và Quan Vân Trường, ba người kết nghĩa với nhau. Họ nguyện là họ là những người sống không cùng chỗ, sanh không cùng ngày cùng tháng, nhưng mà họ cũng xin chết được cùng tháng cùng năm. Rồi họ cắt náo để mà họ kết nghĩa với nhau. Từ đó về sau mới có cái lệ là mỗi lần kết nghĩa là hay nhỏ máu vô trong cái chung rồi uống đó. Bắt nguồn từ cái chuyện ba ông gọi là bạn kết nghĩa ở Đào Viên đó. Mà cái câu chuyện tình bạn kết nghĩa Đào Viên nó nổi tiếng tới bây giờ, phải không? Cho nên đó, cái nghĩa là cái mà chiều sâu của tất cả. Vì vậy cho nên chiếc nhẫn được làm bằng cái chất liệu vàng hay bạc, để nói lên là tiếng Mỹ nó kêu là cái quality, thấy không? Tức là cái chất liệu nguyên chất đó mình đến với nhau. Cái thứ hai là cái vòng tròn, là cái dáng. Hồi nãy là cái chất liệu, bây giờ tới cái dáng. Cái chiếc nhẫn được làm bằng cái dáng tròn, tượng trưng cho tình nghĩa tròn vẹn, không có kẽ hở. Nếu có kẻ hở là kẻ thứ ba chen vào. Cho nên chiếc nhẫn phải làm tròn trị, chớ không được có kẻ hở. Và đồng thời ông bà mình đã đặt cho nó một cái tên đặc biệt hơn hết là nhẫn. Nhẫn nghĩa là gì? Là chịu đựng. Một khi mình đã chấp nhận làm vợ làm chồng của nhau thì chúng ta phải chấp nhận nhau, chịu nhẫn nhịn với nhau. Bây giờ nè, kẻ ở tuốt miền Tây ăn toàn nước cốt dừa, kẻ ở tận ngoài Bắc, hai cái là quý vị thấy không? nhiều khi á em muốn nói với anh cây dừa, con sông, cầu khỉ, anh nói anh không biết, anh chỉ biết gì anh chỉ biết là chùa Bút Tháp hay là gì ngoài Bắc, tức là mà những cái gì ngoài đó nhiều khi mình muốn tâm sự cảnh quê của mình mà chồng hay vợ chưa hề biết cái cảnh đó. Nhưng mà thưa đại chúng, đó là Pháp Hòa chỉ mới nói là chúng ta khác chỗ thôi, chưa nói chúng ta, cái quan trọng là chúng ta khác tánh tình. Thường thường ở đời á, dị tánh nó mới hấp. Cái cách mà người ta phân định mà, đồng tánh là tương bội, dị tánh là tương hấp. Cho nên khi mình cái mình gặp mày cái dị tánh nó hấp, bây giờ mình sống chung với nhau là vì mình có cái tình yêu. Nhưng mà cái tình yêu đó nếu chúng ta không có cái nhẫn nhịn thì nó không bền bỉ. Nếu mình thật thương người đó, tại sao mình thương? Tại vì người đó đẹp, người đó dễ thương. Khi mình thương là mình thấy 10 điểm không à? Không, nhưng mà mặt trái của 10 điểm đó mình chưa thấy. Bắt đầu về nhà mới thấy. Lúc mình quen nhau á, có đi chơi, có hẹn hò thì mình cũng biết toàn là những cái giây phút dễ thương không à. Sống chung một nhà là thùng rác nó bắt đầu nó mới nó bốc hơi chứ. Nhưng mà nếu mình là một cái người biết làm phân bón, mình sẽ chuyển rác thành phân bón để nuôi hoa. Ý ở đây muốn nói, nếu mình thật thương một người đó, mình nhận những cái dở của người đó để mình giúp người đó chuyển hóa, như vậy mới gọi là thương. Chứ còn nếu mình thương mà mình chỉ thương cái tốt mà mình không thương được cái xấu của người đó thì tình thương chưa có trọn. Ở đời quý vị thấy không, nếu con mình sanh ra nó tốt đâu có gì để nói, nhưng mà đâu có nghĩa là mình phát hiện nó xấu rồi mình đuổi nó ra khỏi nhà. Mình âm thầm biết con mình xấu thì tìm mọi cách trợ duyên cho con mình tốt. Vợ chồng sống với nhau cũng vậy, nếu chúng ta thấy người kia sống mà chưa có dễ thương thì chúng ta tìm mọi cách chấp nhận. Mà cái quan trọng đầu tiên là chấp nhận họ để làm sao chuyển hóa họ mỗi ngày mỗi tốt hơn. Có nhiều người chồng nóng tính nhưng mà vợ khéo léo làm cho chồng nóng có giờ có giấc, hoặc là nóng mà biết biết sao biết điều đình xuống. Ông bà mình hay có câu á, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khen. Mỗi lần Pháp Hòa giảng cho người Tây Phương, Pháp Hòa hay đem cái câu thơ đó của người Việt ra Pháp Hòa ví dụ. Ảnh khoái lắm, là vì ảnh nói người Việt rất thực tế, đem cái hình ảnh nấu ăn trên cái lò bếp đó để diễn tả cái nóng nảy của một con người, biết điều chỉnh cái nóng đó. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa làm đám cưới cho người ngoại quốc mà những người bạn của họ đến dự, nghe xong rồi họ chạy tới, họ nói cảm ơn thầy, hôm nay tôi dự đám cưới của bạn tôi mà tôi cũng cảm chừng như tôi đang đám cưới trở lại, vì tôi nghe những lời mà xưa nay tôi chưa hề biết. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh đó, nghe giáo pháp có 5 điều lợi. Một là mình sẽ nghe được những điều chưa nghe, mình sẽ hiểu được những điều mà xưa nay mình chưa hiểu. 3 là mình sẽ giải trừ được cái nghi ngờ của mình, xưa nay mình biết nhưng mà biết chưa có đúng mà nhiều cái nghi ngờ, nhờ nghe pháp mà nghi ngờ hết. 5 là có được chánh kiến, thấy đúng. 5 là chúng ta có được trí tuệ. Đó là 5 cái lợi khi chúng ta nghe pháp. Nghe cái điều lành xưa nay chưa bao giờ nghe, hôm nay được nghe. Người Tây Phương tới chùa, Pháp Hòa giới thiệu họ đạo Phật đơn giản lắm. Trong đạo Phật tu chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Là ý thức. Cuộc sống này ý thức gì? Ý thức khổ đau của sự giết hại, cho nên chúng tôi không giết hại. Ý thức được khổ đau và không có công bằng trong xã hội do trộm cắp, cho nên chúng tôi không ăn cắp. Ý thức được đổ vỡ gia đình, các em nhỏ sẽ lạc lõng một mái nhà, cho nên chúng tôi phát nguyện không có tà hạnh. thì họ thấy rõ ràng những gì chúng ta làm là do chúng ta ý thức mà chúng ta làm. Cũng như thế, vợ chồng sống với nhau, cái quan trọng là chúng ta có cái ý thức để chúng ta biết được cái sai của mình, chúng ta sửa. Rồi chúng ta ý thức cái bổn phận của mình để chúng ta làm. Ý thức có nhiều vấn đề nha. Ý thức được cái sai để sửa, ý thức bổn phận chúng ta làm. Ví dụ mình đi về lúc nào cũng giục giày dép tùm lum, bà vợ đi về là thế nào hai chiếc giày đó cũng có chuyện, mà ngày nào cũng hai chiếc giày, mình cứ bàn, mình sẽ cằn nhằn cái bà này có hai chiếc giày mà nói hoài, thì ông bà vợ sẽ nói vậy thì tại sao ông không chỉnh hai chiếc giày để tôi khỏi nói. Thật ra là thấy cái mình phải ý thức cái sai mà người ta không thích thì mình chỉnh, mà cái bổn phận của mình đi làm về thấy cái gì mà mình có thể giúp được vợ mình làm. Hay ngược lại, con cái đi học về thấy cái gì trong bổn phận của mình giúp đỡ được cha mẹ thì mình làm. Đệ tử cũng vậy, mình thấy thầy những cái gì trong chùa mà trong khả năng mình làm được, mình làm mà không cần đợi thầy phải lên tiếng nhắc nhở mình phải làm việc đó. Thật ra trong cuộc sống mà chúng ta có được cái nhận thức như vậy thì chúng ta luôn luôn giúp cho người kia khó mà khởi phiền não. Bởi vì người đó mình biết họ có cái tánh nóng, luôn luôn mình làm trước. Cô bà kể cho đại chúng nghe, có nhiều cô Phật tử thấy thương lắm. Ông chồng không có thích nghe pháp, đi làm về cổ về sớm cổ mở cổ nghe, mà hễ nghe tiếng ổng đậu xe hay vô tới cửa là phải tắt liền. Ông mà bước vô mà ông nghe cái tiếng lải nhải của mấy ông thầy là có chuyện lớn. Cho nên nghe pháp mà cũng sống trong cái hồi hộp, thấy khổ không? Nhưng mà vẫn chịu đựng, vẫn chịu đựng hết năm này qua tháng kia, rồi cuối cùng sao ông cũng một ngày nào đó trái tim mà sỏi đá nó cũng phải mềm theo cái sự nhẫn nại của mình. Quý vị thấy không? Cho nên nó hầm á, mình ăn gì nó cứng mà bỏ ông nồi hầm, hầm lâu nó mềm. Một người mà người ta có cái tánh tình khó khăn, người đó rất là khó chịu. Nhưng nếu chúng ta có pháp môn chịu khó thì mình sẽ giúp cho họ cải hóa. Cho nên tu á, nếu như quý vị không đưa các con cháu về chùa cho nó làm lễ đám cưới, nó cũng đâu biết được ý nghĩa chiếc nhẫn là gì mà nó theo. Thì nó cứ đeo nhẫn, nó nghĩ rằng đeo này để xác định là tôi có boyfriend, tôi có girlfriend, tôi có chồng, có vợ. Nhiều lúc nó cưới rồi mà nó không thèm đeo nữa đó. Nó muốn ra ngoài cho người ta, nó muốn có cơ hội. Cho nên thưa đại chúng là cửu giả hằng thuận chúng sanh, nghĩa là có những chúng sanh người ta có những nhu cầu nào không quá đáng mà nó có tính cách hướng thượng cho người ta, hướng thiện cho người ta, thì chúng ta không nên từ chối. Bởi vì tìm một con người hướng thượng hướng thiện không phải dễ, mà tìm một con người hướng hạ không có khó. Đầy dẫy cũng giống như bước ra đường sỏi rác rất nhiều, kim cương hột xoàn thì rất hiếm. Thì thôi, thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta làm được gì cho ai trong khả năng của mình thì chúng ta làm. Bởi vì cái cơ hội mà chúng ta khởi phát tâm lành cho người khác không có dễ đâu. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đi khắp nơi, chẳng bao giờ Pháp Hòa nghĩ là Pháp Hòa ham làm lễ quy y cho Phật tử để mình thu gom gọi là đệ tử của mình, chưa bao giờ dám nghĩ như vậy. Nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng một Phật tử phát tâm hướng về Tam Bảo khó lắm. Họ muốn là mình phải tùy thuận tác thành để người ta làm. Quý vị biết nhiều lúc đi giảng nhiều nơi, một ngày mà làm lễ quy y 5 lần, lát 2 người xin, lát 3 người xin, mà họ muốn là phải làm liền thôi đổi ý. Sợ họ thối tâm họ tu. Bây giờ mình chịu cực một chút, đi ra nói lại quy y là gì, ngũ giới là chi, nói riết thuộc lòng năm giới luôn. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ á, một người phát tâm là mình cũng làm. Cho nên Pháp Hòa làm là không bao giờ nghĩ ồ phải nhớ Phật tử đó của mình không. Pháp Hòa luôn luôn nghĩ rằng Phật tử là của chung, của Tam Bảo. Mình có cơ hội giúp cho họ trở về với Tam Bảo mình có giữ họ ở bên này đâu. Cho quý vị quy y bên này thì cứ nhớ các chùa ở đây đều là ngôi tam bảo của mình, chư tăng ni ở đây đều là thầy của mình. Nhưng mà chỉ một điều mình nhớ là mình là đệ tử của tam bảo, phụng sự Phật, phụng sự Pháp, phụng sự Tăng. Cứ như thế mà tu thì không bao giờ mình sai đường lạc lối. Còn nếu mình khởi tâm niệm mai người này mốt người kia, phân biệt cái này phân biệt cái nọ, ngay cái tâm đó là đã sai rồi, chứ cần nói tới đâu nữa hết. Giờ ráng nói câu nữa không? Kính thầy, con ở nhà chỉ tụng Đại Bi và Phật A Di Đà và niệm Quan Âm Bồ Tát để hồi hướng cho gia đình được an lành, có được không thầy? Khi con tụng chú thì khai kinh và hoàng kinh như thế nào, xin thầy hướng dẫn cho con. Bây giờ cái vấn đề mà khai kinh hoàng kinh đó, chẳng qua là một nghi thức, chúng ta làm cho nó có bài bản thôi. Còn quý vị có lược bớt cũng không sao, tùy theo hoàn cảnh của mình. Chỉ có một điều đại chúng nhớ, những nghi thức tụng niệm chẳng hạn như chí tâm đảnh lễ, rồi tán lư hương, chú đại bi, khai kinh kệ, rồi kinh, rồi bát nhã, chú vãng sanh, niệm Phật hồi hướng, đó chẳng qua là một công thức để chúng ta có biết, để chúng ta nương vào đó. Một khi chúng ta rành rõi rồi, chúng ta có thể cắt lược hành trì như thế nào mà nó phù hợp với sức khỏe của mình, thời gian của mình, hoàn cảnh của mình đều được hết. Không bắt buộc là phải có khai kinh. Thật sự bài đó có phải là bài kệ khai kinh gì đâu. Nó là một bài thơ của bà Võ Tắc Thiên. Khi mà bà nghe giáo pháp thậm thâm, bà thích quá, bà cảm bội được cái Phật Pháp quá, cho nên tự bà thốt lên một bài thơ. Bài thơ đó là Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ, Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì, Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. Khi bài thơ này được phổ biến ra thì chư tổ mới thấy bài này nó hay, cho nên chư tổ mới đem đặt vô cái quyển nghi thức cướp soạn, đặt cho nó có cái tên là kệ khai kinh. Chứ bản chất nó có là kệ khai kinh gì đâu. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cũng giống như có một người ta làm thơ, cái bài thơ đó một vị hòa thượng viết. Ngài làm bài thơ như thế này: Mẹ còn đó, con còn tất cả, mẹ đi rồi, tất cả cùng đi, than ôi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Ngài làm bài thơ đó cho ngài. Nhưng bây giờ mình thấy cái bài thơ đó nó hay, thì quý thầy lại đem cái bài thơ đó vô trong cái nghi thức cúng linh, đọc lên như bài kệ, thì nó kêu là bài kinh. Kinh là gì? Những lời lẽ gì có khả năng hướng dẫn cho con người, nó đều thành kinh hết, thành bài kinh hết. Rồi người khác ta làm cái bài, ta vẽ cái hình ngày một Kiền Liên dâng cơm cho mẹ, xong ta làm bài thơ: Đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. Ta vẽ cái hình ngày một Kiền Liên dâng cơm nè, ta để thêm bốn câu thơ đó. Bây giờ mình thấy bốn câu này hay quá, mình chợp mình để vô nghi thức cúng linh. Lúc mà gia chủ dâng cơm lên cúng, cái mình đọc cái bài đó để cho nó phù hợp, cái nó thành bài kinh. Quý vị thấy không? Thành thử ra thơ văn mà có khả năng hướng thượng cho người thì nó cũng đều là kinh. Rồi các bài sám chư tổ viết, phải không? Rồi bây giờ mình đem vô mình làm cái bài tụng. Cho nên á, nghi thức thì không nhất thiết là phải ABC như vậy. Đó là một công thức để hướng dẫn cho những người mới bắt đầu. Còn ai đã thuần thục rồi thì quý vị cứ làm sao trong cái phạm vi khả năng sức khỏe của mình. Còn bây giờ á, tụng chú Đại Bi, niệm Phật Di Đà, niệm Quan Âm, hồi hướng cho gia đình được an lành có được không? Dạ được hết. Mà chẳng những hồi hướng cho ông bà an lành mà hồi hướng luôn cho người mất cũng không sao hết. Thôi bây giờ câu cuối nha. À rồi. Quý vị hiểu không? Ờ, nếu hiểu đâu còn chuyện để nói. Tượng Phật trước thầy tại sao lại xoay ba hướng? Thưa đại chúng, đây là một cái bức tượng Quan Âm mà do sự phối hợp cái ý nghĩa, bởi vì chúng ta có ba cái đức tánh cần thực hiện trong cuộc sống của mình, đó là bi, trí, dũng. Bi là lòng từ, trí là sáng suốt, có trí huệ, có thông minh. Dũng là sự nghị lực của mình, dũng cảm của mình. Cho nên á, mình phối hợp ba đức tánh này trong một thân tượng của một Bồ Tát, để nói lên người Phật tử muốn thành tựu được cái cuộc đời của mình, dù là đời hay đạo, chúng ta cũng phải thực hiện qua ba đức bi, trí, dũng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình phát tâm mình đi tu, người phát tâm đi tu dũng không? Dũng cảm lắm, dám cạo cái đầu, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ những cái đời sống mà thường nhật của một con người thường có, là quá dũng cảm. Nhưng mà vì đâu người đó có cái dũng cảm đó? Vì người đó có cái trí nhận định mình muốn sống, mình muốn dâng hiến cuộc đời mình cho một cái lý tưởng cao đẹp, chứ không muốn giam mình trong một cuộc đời bình thường chỉ có gia đình, rồi sau đó lẩn quẩn bao nhiêu việc đó. Và vì có lòng từ đối với tất cả mọi người, cho nên người đó phát được cái tâm dũng cảm đó. Cho nên rồi bây giờ quý vị thấy đó là người tu. Bây giờ người đời, quý vị đi vượt biên có dũng không? Dũng, dám đi bỏ hết mà chết cũng không sợ, dũng cảm quá chừng. Lọt qua được tới đây rồi thì mình sao? Phải có trí nhận định mình có cái phước được qua tới đây, cho nên phải lo học lo làm để rồi còn nuôi người thân mình, nuôi con cái mình trong tương lai. Hành động đó thôi, ví dụ vậy, cũng là bi, trí, dũng. Dám mở cửa tiệm làm ăn dù không biết nấu ăn, dũng quá. Rồi vô trong đó rồi thì chúng ta phải làm gì? Phải tập luyện học hỏi nhờ cái trí thông minh của mình, cho nên từ đó mình phát triển được cái cơ sở làm ăn của mình, phải không? Vì mình muốn có làm việc để mình nuôi sống gia đình, bản thân, bà con, vân vân. Cho nên ai muốn làm việc gì đến chỗ thành tựu cũng không ngoài ba đức tánh bi, trí, dũng. Nói cách khác, trong nhà Phật, bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Cho nên bi, trí, dũng cũng là Phật, Pháp, Tăng. Bây giờ nhìn vô cái tượng này, ở đâu là trí? Cái dáng này cầm Bát Nhã Tâm Kinh là trí, bên kia cầm Pháp Luân là dũng. Bởi vì có cái dũng lực cho nên chuyển bánh xe pháp mãi không có dứt. Bên này cầm Tịnh Bình Dương Liễu là bi. Đó, ba đức tánh đó vậy thôi. Cho nên đây là một phối hợp giữa ba cái giáo lý. Và thôi thì hôm nay trong cái thời lượng cho phép, chúng ta tạm thời trả lời một vài câu hỏi. Ở đây còn một số nha, vài câu Pháp Hòa xin giữ lại để cho cái buổi sau. Trong này có một câu hay lắm mà Pháp Hòa nghĩ đây, nghĩ rằng chắc vị này muốn làm trụ trì hay đang làm trụ trì. Kính bạch thầy, xin thầy giảng cho con biết vai trò của người trụ trì. Hết giờ. Mai phim nhiều tập. Quý vị biết á, mấy người mà người ta làm phim á, người ta luôn luôn kết thúc cái tập đó ngay chỗ hấp dẫn. Nó đánh nhau cái rầm, năm đó cái hết phim. Mình tức quá không biết thằng nó chết không, lấy tập khác bỏ vô liền. Cho nên là phim dài nhiều tập hết đúng chỗ, phải không? Bây giờ mình làm như tăng chạy lên mấy cái chữ tàu vậy đó. Thôi thì ở đây cũng còn khoảng chừng 5-6 câu hỏi, mà nổi cái câu vai trò trụ trì là nói một buổi rồi đó. Thôi ngày mai được không?
Thứ bảy
ha. Thứ bảy nói bài vai trò trụ trì. Rồi. nguyện đem công